cái nói chứ cái nếu mà mình một là mình hạnh Bồ Tát cũng như là mình tu mà mình theo hạnh Bồ Tát cũng như pháp Bồ Đề Tâm nó tốt hơn hay là mình pháp hội mình đi tu cái nào nó tốt hơn trong hai cái đó?
Thật ra thì cái này nó thì nó trường hợp nó như vậy đây này, tại vì nói ở trong đạo Phật thì mà con nói vấn đề cái nào tốt hơn thì thực ra nó đúng nhân duyên là tốt nhất. Dĩ nhiên là mỗi cái nó đều có nghĩa của nó, mỗi cái pháp thí dụ xuất gia nó có cái nghĩa, nó có cái công đức như vậy, tại gia thì nó có cái nghĩa như vậy, nó cũng có công đức, nó cũng có cái phiền não nó một xuất gia đấy. Nhưng mà cái nào thì cái thì ví dụ mình có thể nói là ngọt thì dĩ nhiên là nó ai cũng sẵn sàng nếm hơn là cay, nhưng mà gặp đúng cái nhân duyên á, ví dụ vậy, đúng cái nhân duyên một cái món thì nó cần phải cay ấy, mà tự nhiên mình cho ngọt vô là nó hư nó vậy ấy. Còn nếu mà chỉ có cái tự tính của nó thôi ấy, thì nó có thể nó có tính chất như vậy. Thì nếu mà đúng là cái tự tính của cái pháp xuất gia thôi ấy, thì cái pháp xuất gia nó mới giải thoát. Đức Phật cũng đi theo con đường xuất gia nó vậy còn tại gia là phần nhiều nó thuộc về thế gian và nó thuộc về luân hồi, thành ra nó là khổ. Đúng cái tự tính của các pháp như vậy, nhưng mà đây là vì nó lại là cái này là căn bản mình, nó lại là như con nói là Bồ Đề Tâm, nó là Bồ Tát Đạo, thành ra Bồ Tát Đạo là cái vấn đề chính yếu, dù xuất gia hay tại gia gì nữa nó cũng là để hành Bồ Tát Đạo thôi. Cái ý nghĩa chính của chỗ nó là ý nghĩa chính là Bồ Tát Đạo, ý nghĩa chính không phải là xuất gia hay tại gia. Khi mà con đến cái đại thừa nó vậy, thành ra nếu cái duyên của mình á, nếu cái duyên tại gia mà có thể hành Bồ Tát Đạo được á, thì duyên tại gia là tốt. Nếu cái duyên xuất gia mà hành Bồ Tát Đạo được á, thì duyên xuất gia là tốt. Thành ra chính vậy cho nên không biết thế nào nói, bây giờ mình chỉ nói là về nhân duyên thôi. Nó có điều nữa tức là nếu mà cái nhân duyên nó hợp để hành Bồ Tát Đạo thì là tốt à. Nhưng mà nói về sẵn nói nhân duyên ấy, thì nhân duyên ấy, nó rất là phức tạp. Tất cả cái gì nó xảy ra nó trong nhân duyên hết á. Thành ra đạo Phật dạy mình nhiều khi muốn dạy ra cái lý, cái chân lý, cái lý chân thật. Còn khi mà thí dụ như bây giờ mà Đức Phật nói hẳn với con là con làm thế nào, con làm thế nào á, đó là cái cá nhân của con, cái nghiệp của con, Đức Phật chỉ dẫn thôi. Còn khi mà đã nói ra cái chung chung vậy đó thì nói cái chân lý thôi, nói cho người ta là chân lý. Thí dụ con gặp Đức Phật thì cái Đức Phật bảo con tại gia đi, cái Đức Phật bảo con xuất gia đi, đó là cái nghiệp cá nhân con mà Đức Phật nhìn thấy. Còn nói chung ra thì không có xác định được. Cái nhân duyên nó rất là lạ kỳ. Khi mà nói nhân duyên nó không có phải là một cái gì cố định. Thành ra nếu mà nói nó có trường hợp con không cách gì con đổi được cái nhân duyên hết. Mà có trường hợp con thay đổi được cái nhân duyên. Ví dụ cái nhân duyên của con là nhân duyên tại gia, nhưng mà con có thể đổi nó thành xuất gia. Mà có trường hợp á, không cách gì con đổi được hết. Thành ra dù cái ý muốn của mình là thí dụ vậy mình xuất ra cũng không có xuất ra được. Thì cái nhân duyên nó rất là lạ lùng. Thành ra khi mà nói nhân duyên chăng nữa mình cũng không không phải là mình nói là nói theo cái lối là định mệnh an bài như vậy. Nó nhân duyên nó nghĩa nào nó cũng nhân duyên hết, nhưng mà cái nghĩa nhân duyên nó lỏng lẻo hơn cái nghĩa định mệnh nhiều lắm. Cái nghĩa nhân duyên nó không có khép kín, nó không có chấm dứt, luôn luôn nó mở ra. Cái nhân duyên nó luôn, luôn luôn mình có thể nói, cái nghĩa nhân duyên mình có thể nói là còn ngày mai nữa, còn ngày mai nữa, nó sẽ đến cái gì đây. Chứ không phải có nghĩa là định mệnh, nó có nghĩa là thôi, thế là thôi rồi. Còn cái nhân duyên bao giờ nó cũng nói là cái bước tới nữa, cái này ấy, nó lại để đi đến cái bước tới nữa. Cái nhân duyên hiện tại như vậy nữa, là bước tới nữa, nó còn cái gì nữa. Thì nó như vậy. Thì giờ nó có hai trường hợp. Trường hợp mà con thay đổi nhân duyên được á, thì nó là, nó cũng chỉ như là một cái đền bù thôi. Nó chỉ như là cái trước cái sau. Ví dụ bây giờ con học, ví dụ trong trường học nó cho con phải học 10 môn, nhưng mà nó cho con lựa, thì con lựa 5 môn. Thì ví dụ từ môn thứ nhất đến môn thứ 5, từ môn thứ 5 đến môn thứ 10, thì nếu con lựa môn thứ nhất đến môn thứ 5 á, thì con học 5 môn đó trước, rồi con sẽ học môn thứ 5, môn thứ 10 sau. Nhưng mà có thể Đức á, thì Đức lựa từ môn thứ 5 đến môn thứ 10 trước. Nhưng mà trước sau thì hai người cũng phải học hết 10 môn. Thì mình có thay đổi được nhân duyên, không có nghĩa là cái nhân duyên mà đáng lẽ mình phải chịu đó, nó không bao giờ nó xuất hiện nữa. Mà thực ra là mình rời nó ra sau thôi. Cái thay đổi nhân duyên ở trong Đạo Phật nó như vậy đó. Mình có thể thay đổi rời nó, nhưng mà mình không có cách gì mà không hết được. Lý do tại sao? Tại vì cái con đường Bồ Tát Đạo là con đường thành Phật. Thành ra cái công đức nào con cũng phải làm hết, việc thiện nào cũng phải làm hết. Mà mục tiêu là độ chúng sinh. Thế cho nên nếu bây giờ, thí dụ con muốn làm cái vấn đề là con muốn làm cho Tam Bảo thôi, thì con rời cái vấn đề mà làm việc với chúng sinh lại ra sau. Còn nếu bây giờ con bảo là thôi mình tại gia trước, thì mình tại gia nó cái công đức nó đủ đến mức độ nào thì mình xuất gia sau. Thành ra Bồ Tát Đạo nó như vậy á. Thành ra con có quyền rời đổi. Con thấy như là mình có thể thay nhân duyên được, mình có thể chuyển nhân duyên được. Nhưng mà do đó cho nên nếu bây giờ con hỏi sư phụ vậy chẳng hạn, thì sư phụ sẽ nói là thì con muốn cũng được, mà nếu bây giờ con không được cũng không sao. Vậy tại bây giờ con muốn xuất gia rồi được, con muốn xuất gia rồi cũng được. Nhưng mà thí dụ như cái duyên của con với lời anh Đức này này, thí dụ vậy, nó thí dụ nó phải là suốt cái cuộc sống này vậy, tức là cho nó như là 60 năm đi chẳng hạn, thì giờ con muốn ngay bây giờ thì con còn lại 50 năm, 50 năm duyên với anh Đức này, thì giờ con cứ việc xuất gia cũng được thôi. Nhưng mà sau vài kiếp xuất gia thì con phải trở lại 50 năm, tụi con phải trở lại 50 năm gặp nhau, nó có đi đâu hết á. Thành ra cái nhân duyên nó như vậy á. Thành ra khi mà nó chỉ có cái vấn đề là mình theo con đường giải thoát á, thì là mình phải bằng mọi cách, mục tiêu của mình nó phải dứt tất cả mọi duyên. Còn đã theo con đường Bồ Tát Đạo Đại Thừa đó, thì nó phức tạp ở cái chỗ đó. Thành ra nếu mà nói thì nó thành ra như là sao cũng được. Mà cái yếu tố chính là con giữ vững cái tâm đó và con xây dựng tất cả mọi cái trên cái tâm đó. Thực ra cái một Bồ Tát xuất gia, cái xuất gia nó không phải là cứu cánh của Bồ Tát. Mà xuất gia nó chỉ là một cái công đức để cho cái Bồ Đề Tâm nó được thành tựu. Đó. Mà khi Bồ Tát ở tại gia, cái đời sống tại gia nó không phải là một cái cứu cánh, mà nó cũng chỉ là một cái công đức để cho Bồ Đề Tâm thành tựu thôi. Bồ Đề Tâm nó đòi hỏi cả hai mặt. Vì vậy mà mình thấy là mình nói như vậy đó, nó mới thành khó nói. Còn cái trường hợp đó, mà con thay đổi không được, đó là trường hợp cái nguyện của con. Thì cái thực ra hai trường hợp nó đều là nguyện hết á, nhưng mà một trường hợp á là cái nguyện của mình nó không có gọi là nó chính xác, tức là nó không có xác định rõ. Ví dụ con mà chứ con nguyện độ chúng sinh, con không có xác định rõ là con độ ra làm sao, độ chúng sinh nào, thì cái nguyện nó đi theo duyên. Nó đi theo cái duyên bình thường của con và con có thể thay đổi được. Nhưng mà khi con đã xác định rồi, thí dụ con xác định là, thí dụ con phải độ cái bà mẹ đó chẳng hạn vậy, mà con đột phải, tức là khi con nói con độ cái bà mẹ đó thì con nghĩ là thí dụ trong một kiếp con đi con xuất gia con không có cảm thấy con không có trả được hiếu đó, thế con mới nghĩ là con phải thực hành cái hạnh hiếu đó. À, mà khi mà con khởi lên cái tâm đó là lúc đó cái bà mẹ đó là cái đối tượng mà khiến cho con cảm thấy như là con phải trả cái hiếu. Cũng như ngài Hư Vân, nhưng qua con nghe chuyện ngài Hư Vân mà xuất gia rồi về sau này cũng đi mà đảnh lễ Tam Bộ Nhất Bái để trả hiếu cho mẹ đó. À, phần nhiều vậy đó, là nhiều khi đó, tự nhiên cái một cái bà mẹ nào đó trong một cuộc sống nào nó có một cái duyên nó làm cho cái người xuất gia nó cảm thấy là nhưng mà mình phải làm cái hạnh hiếu đó. À, vì bất cứ lý do gì thì tự nhiên kiếp sau đó, có thể mình sẽ phải nuôi dưỡng bà mẹ đó cho đến khi bà mẹ đó mất. À, thì lúc trong cái thời gian nó còn không thay đổi được, trong cái lúc mà con nuôi dưỡng hiếu hiếu thuận nuôi dưỡng với bà mẹ đó, con bảo chứ tôi muốn xuất gia nó con không có truyền được, không truyền được nữa. Mà dĩ nhiên trong đạo Phật không có một cái gì mà nó cố định hết ạ. Khi mà nói là con không thể truyền được là nói cái sức của con không truyền được thôi, mà nói sức của nó cũng không có cố định là sức của con. Con vẫn có thể truyền được nó bằng cách là con bỏ hết cái năng lực của cuộc sống đó, cứ con xả hết cái năng lực của cuộc sống nó ra đó. Là con có thể truyền, tại vì cái nghiệp á, cái khi mà cái nghiệp mà báo hiếu của con á, nó đưa con ra đời á, thì cái thân nó, cái tâm nó của con nó là cái nghiệp báo hiếu á. Thành ra hễ đó mà con chấm dứt cái nghiệp đó, đó thì cái cuộc sống nó phải mất đi, sống nó phải chấm dứt đi. Thành ra nó có thể diễn ra như vậy này, có thể diễn ra ngày nào á, ví dụ con nói với bà mẹ không, mà chứ mẹ con thương mẹ lắm, mà con đã nuôi dưỡng mẹ bao năm nay ấy, từ nhỏ lớn, từ lúc con còn nhỏ là con đã không có làm phiền này nó gì gì, đến lớn này nuôi dưỡng, nhưng mà cái nguyện đời trước con là nguyện nuôi dưỡng cho đến khi bà mẹ nó mất, bây giờ bà mẹ nó chưa mất, thì lúc đó con mới nói là nhưng mà bây giờ con muốn đi tu quá, không biết là mẹ có cho phép có đủ chưa này nọ, mà nếu bây giờ cái ý muốn con nó quá mạnh á, nó cái muốn đi tu nó quá mạnh á, con có thể ngưng ngưng nửa chừng như vậy. Nhưng mà khi ngưng nửa chừng vậy có thể con xuất ra xong cái là tự nhiên cái con đai, nó có thể diễn ra như vậy, không biết không, tại vì cái đời sống nó của con nó, tất cả cái đời sống của con nó là đời sống báo hiếu, nó là cái năng lực báo hiếu, nay con chấm dứt cái lực đó lại á, thì tự nhiên cái đời sống nó phải mất đi. Thành ra con biết là khi mà các người mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, các vị ăn mày ăn xin cùi hủi á, mà khi mà nghe xong cái giác ngộ là thế nào cũng chết liền à. Thứ nhất là cái năng lực giác ngộ nó phước đức quá, nó có nghĩa đó, thành ra nó không thể ở trong một cái thân, ở trong một cái nghiệp như vậy được, thì nó phải thoát đi đó. Cái điều thứ hai nữa là bây giờ cái tâm giác ngộ nó rõ ràng rồi, nó dứt khoát rồi, thành ra cái tâm thức của ngài nó chuyển sang cái giác ngộ và làm cho nó ngưng cái nghiệp cùi hủi ăn xin lại. Khi nó ngưng cái nghiệp nó lại rồi mà cái đời sống này của cái vị đó đó là cái đời sống vậy, thành ra nếu cái vị đó muốn còn tiếp tục sống á, thì cái vị đó phải tiếp tục ở trong cái vô minh, ở trong cái nghiệp cùi hủi đó, thì nó có thể nó kéo dài 30 năm nữa chẳng hạn. Nhưng mà ngay khi mà giác ngộ mà chuyển cái tâm như vậy á, là thế nào cũng chết liền tại chỗ. Thành ra con đọc trong kinh hay cái vị nó nghe xong vậy đó, những cái vị ăn xin ăn mày mà nghe Đức Phật thuyết pháp giác ngộ thế nào xong cái là chết liền, tức là vừa đi ra khỏi chỗ đó đảnh lễ Phật đi ra cái là bị tai nạn chết ngay. Bằng đó trường hợp nó đều vậy hết á, nó thoát khỏi cái kiếp sống nó đi, nó là cái lý do nó như vậy. Thành ra mình biết là một cái đời sống của mình á, là nó do một cái nghiệp từ kiếp trước vô minh hành nó thức á, thành ra nó cái nghĩa nó như thế. Thành ra chính cái điều đó là điều mà thực ra trong đạo Phật á, không cái gì không chuyển được hết á, không cái gì cố định. Nhưng mà nếu mà nói trong vòng một cái giới hạn nào đó thì mình không có sửa được, tại vì con người nó có cái bản năng là nó muốn sống, thành ra đôi khi nó không quyết liệt đến cái mức là nó đổi cái sự sống đấy với lại một cái chuyển sang một cái hướng mới, thành ra chắc chắn mình không thay đổi được cái nghiệp mà mình đã xác định rồi. Thì đó chính vì vậy á, mà trên cái bước đường mà hạnh nguyện của một người theo Bồ Tát hạnh á, nó mới có cái nguyện căn bản đã độ tất cả chúng sinh, và nó bắt đầu nó có cái nguyện. Cái nguyện là từ cái chỗ đó đó, mà mỗi khi mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó, tự nhiên mình phát một cái nguyện xác định. Ví dụ mình gặp người bạn, mình gặp người anh chị em, mình gặp bất cứ một trường hợp nào đó, tự nhiên trong cái đời sống đó, mà tại sao mình gặp là do cái nguyện căn bản. Cái nguyện căn bản nó đưa cho mình gặp các chúng sinh, là tự nhiên trong đó cái nguyện căn bản nó thôi thúc làm cho mình phát khởi lên cái ý muốn độ người đó. Khi mà cái ý muốn độ nó xác định là độ người nào đó, thì tự nhiên cái đời sống đời sau của mình á, nó phải làm xong cái việc đó. Thành ra có nhiều người, người ta rất là gọi là tính tình thì nó rất thuận với vấn đề xuất gia. Đây không phải xuất gia là giải thoát toàn nữa, nhưng mà người ta thí dụ ăn chay trường được, rất thích chùa chiền, rất thích Phật, mà rất thích yên tĩnh, mà con người rất đứng đắn, mà con người nó không có ham muốn gì hết, nó rất thích hợp với cái sinh hoạt xuất gia. Nhưng mà đôi khi người ta phải sống ngoài đời, nó vậy đó, phải sống ngoài đời, phải sống trong cuộc sống ngoài đời vậy đó. Thành ra nên người ta không có chuyển được cái nhân duyên đó. Thành ra chính đây đó, chính đó là cái chỗ mà cho mình thấy là nhân duyên nó rất là khó nói. Và khi mình càng thấy rõ nhân duyên thì càng khó nói. Thành ra cũng có người hỏi như vậy này. Có người hỏi là có người hỏi là bây giờ mình muốn độ cha mẹ mà tu tập đảnh lễ sám hối tụng niệm hoài mà không được, bây giờ mình xuất gia nó thì phước đức nó có độ cha mẹ được không? Đó, thì Dũng giống giống như con hỏi đó. Thì chuyện này vấn đề thì thực ra độ mình, đôi khi mình học pháp nhưng mà lắm lúc mình không có lưu tâm kỹ cái pháp, thành ra nhiều khi mình dùng chữ nó vẫn có tính chất như là thế gian thôi. Khi mà nói độ cha mẹ như vậy vẫn chỉ có nghĩa là làm sao cho cha mẹ mình đừng bị phiền não, nghĩa như vậy. Người ta chỉ nghĩ cách giản dị thôi. Nhưng mà nếu mà học pháp cho nó kỹ thì cái chữ độ nó không phải là như vậy. Chữ độ nó là cứu độ. Độ nó là làm cho vào niết bàn, chứ không phải làm cho an lạc trong cuộc sống. Chính cái điều này mà người Phật tử người ta cũng rất là không có hiểu, không biết. Thành ra đôi khi con cái người ta đi chùa đó, người ta hay trách móc điều vậy đó. Trách móc là tại sao mà mày đi chùa mà không thấy mày thay đổi. Nhưng mà cái chỗ chùa thực sự nó độ người ta, là nó độ ra, nó kéo ra khỏi cái luân hồi đó, kéo ra khỏi cái vòng của mẹ cha. Bởi vì ở trong cái vòng mà chưa ở trong cái vòng tình cảm, tình thương, quyến luyến của mẹ cha đấy, thì nó là gia đình rồi, làm sao mà thoát gì được nữa. Thành ra cái cứu độ ở trong đạo Phật nó có nghĩa như vậy. Thành ra đôi khi mình đặt câu hỏi, mình đặt gì ấy, thì đôi khi mình cũng chỉ nghĩ vấn đề là cho cha mẹ mình an lạc, nó có nghĩa như là độ. Thì cái điều nó không phải. Thế bây giờ nếu mình không xài chữ độ, mình dùng chữ là làm sao cho cha mẹ mình đừng có bị phiền não, thì cái điều đó là mình lại càng phải nhớ lại pháp nữa. Khi mình học pháp ấy, là Đức Phật đã nói là đời sống này nó là phiền não mà. Làm sao mà không có phiền não được. Đó. Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu là không tránh khỏi, nghĩa là bây giờ mình có làm cách nào đi chăng nữa là cái phiền não nó cũng tới. Đó. Nếu bây giờ mình nó vẫn có thể như vậy, nó vẫn có thể do mình làm công đức, do mình làm tất cả những cái công đức của tu tập của đạo rồi mình mới hồi hướng đến cho cha mẹ. Nhưng mà nó có trường hợp như vậy này. Có trường hợp là cái nghiệp đó của cha mẹ nó phải chịu. Phải chịu nó mới trải qua. Kiếp sau á, thì cái người cha mẹ nó mới được một cái đời sống an lạc. Nhưng mà hết cái lực đó rồi á, thì nó lại xảy ra tất cả mọi thứ. Tại vì tất cả những cái mà sung sướng của thế gian này, có biết nó chỉ là một cái lớp đó. Tại vì nó đâu có nhổ hết được cái gốc của phiền não, thành ra nó chỉ là một cái lớp đường nhựa nó đặt lên trên mặt đất vậy thôi. Thế cái mặt đất nó vẫn là mặt đất, thành ra cái sung sướng an lạc của thế gian này nó chỉ là một cái lớp an lạc ở mặt nổi bên trên, nó đặt lên cái phiền não đau khổ, mà bản chất của chúng sinh nó vẫn là phiền não đau khổ. Thành ra nó không có được cứu cánh là vậy, chính nó không được cứu cánh là như thế. Cho nên thực ra là Bồ Tát rồi đó, mà thấy cha mẹ mình khổ thì dĩ nhiên cái tình cảm với lại cái nguyện Bồ Đề của mình dĩ nhiên là nó vẫn phải hoạt động, và mình vẫn phải tìm những cái cách, mình vẫn thấy cái khổ mà mình vẫn muốn giải quyết cái khổ đó. Nhưng mà đúng nhất á là mình phải thấy, nhưng mà khi tức là mình có học pháp mà thì phải thấy rõ vấn đề là bây giờ bố mẹ mình có không phiền não đi chăng nữa đó, thì nó cũng chỉ là cái lớp trên này. Nếu mà mình thương bố mẹ mà đúng nghĩa là mình thấy là cái khổ mình thương bố mẹ thì lúc nào mình cũng khổ hết, tại vì bố mẹ mình lúc nào cũng ở trong cái sinh lão bệnh tử hết đó. Dù bố mẹ giờ đang hạnh phúc sung sướng gì đó, nhưng mà mình đã nhìn ra cái khổ đó, thì mình phải thấy xót thương rồi đó. Thì đó là cái cho mình thấy là cái nhìn ở trong đạo nó vậy đó. Thì ra Đức Phật giảng pháp dạy cho mình là để mình thấy, mà khi mình thấy được cái gốc như vậy đó thì cái tâm nguyện cứu khổ của mình nó khác. Mình sẽ thấy ngay là mình cần cần cái gì. Mình phải chỉ cần công đức để cho cha mẹ được vui vẻ, cười vui cho mắt mình thấy như vậy rồi xong. Nhưng cái khổ căn bản đó thì mình khi nó xảy ra thì mình cũng bảo mình cũng rớt nước mắt vậy thôi, rồi mình cũng chịu thua. Thành ra Đức Phật chỉ có khác với mình, hay là đến một lúc nào mình có thể thay đổi là ở cái chỗ là mình thấy là mình không có hài lòng được với tất cả những cái vui hay những cái hạnh phúc của thế gian, và mình thấy là những cái khổ đau gốc đó, luôn luôn nó, mình nhận ra nó, thì chính ở những cái lúc đó mình sẽ thay đổi lớn đối với đạo á. Và mình thay đổi lớn nó tức là mình muốn cần cầu một cái phương pháp trị một cái khổ tận gốc mà mình nhìn rõ. Thì khi mình cần cầu như vậy thì mình mới thấy là mình cần pháp, mình cần giác ngộ, mình cần công đức. Thành ra khi mà Bồ Tát làm công đức, tức là trở lại với thế gian làm công đức là để độ chúng sinh. Chứ đâu phải là Bồ Tát bị dính líu trong thế gian. Thành ra Bồ Tát đâu có thấy bất mãn. Bồ Tát đâu có thấy bất mãn với đời sống chúng sinh. Tại vì ở trong cái đời sống tại gia như vậy, Bồ Tát mới tạo được những công đức để về sau này mới cứu độ chúng sinh được. Thành ra nó là một cái cần thiết. Thành ra Bồ Tát đâu có thấy bị khó chịu ở trong cái đời sống tại gia đó. Thành ra khi mà con phát cái Bồ Đề Tâm lên, cái bác Bồ Tát hạnh đúng, mà con nhìn cho nó đúng nghĩa đó, con hiểu đúng cái nghĩa đó, và phát cái tâm nó đúng cái hướng như vậy, thì từ từ cái Bồ Tát không cảm thấy khó chịu cái đời sống tại gia nữa. Mà cái công đức của nó, con hiểu khi mà con hiểu cái nghĩa công đức nữa. Thí dụ vậy, mình mút viên kẹo một cái thấy ngọt, đó là một công đức. Tức là mình thấy một chút thoải mái thôi, đó là nó phải là một công đức nó mới đưa đến cái đó được. Thành ra chính vì vậy, dĩ nhiên mình vào trong cái thế gian này nó thì nó sẽ có vấn đề như vậy này. Tức là mình tạo ra rất nhiều công đức, nhưng đồng thời mình cũng thấy là mình làm phiền não rất nhiều người. Con thấy mình chỉ có một cái ngọt của kẹo thôi, nó cũng là công đức thôi. Thì huống gì bây giờ, chẳng hạn vậy, bây giờ mình làm cho một người ta cảm thấy an tâm cả đời người ta. Ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ cái người vợ nó làm cho người chồng nó cảm thấy an tâm, an lạc. Chẳng hạn vậy. Thì cái công đức nó biết bao nhiêu. Nhưng mà thông thường mình không có hiểu cái nghĩa công đức đó. Nhưng mà khi mình muốn hành Bồ Tát Đạo đó, mình phải hiểu cái nghĩa công đức đó. Một khi mà mình bảo chứ thôi bây giờ để ăn đi tu, em ở nhà nuôi con đi, ăn giờ không có thích đời sống gia đình nữa, thì bà vợ bác miễn cưỡng này nọ gì 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 đó. Cái điều đó là một cái điều làm phiền rồi. mà mình ở đến với chúng sinh, tức là để mà mình làm công đức, nhưng mà đồng thời mình cũng tạo ra rất nhiều phiền toái. Thế thì giờ mình phải hiểu là cái công đức nó có nghĩa như thế nào, là nó ăn thua cái nguyện của mình. Nếu mà bằng cái nguyện Bồ Đề Tâm đó, mà con vào trong cái đời sống của luân hồi, đời sống tại gia đó, chắc chắn nó có người thương kẻ ghét. Thí dụ con vào để lợi ích, con đã biết là Quan Thế Bồ Tát, mà thí dụ muốn độ những người mà thí dụ như là tham ái nhiều, mà cái đó là Quan Thế Bồ Tát muốn độ, Quan Thế Bồ Tát sẽ hiện ra làm vợ làm chồng người đó, rồi mới hướng, rồi mới, mới mới nhiếp người đó mà đi về cái hướng của đạo. Thì con thấy Bồ Tát là như vậy. Nhưng mà khi vào đời sống tại gia như vậy, thì vào trong đời sống vợ chồng vậy, Quan Thế Bồ Tát đâu có thấy một cái gì khó chịu đâu. Quan Thế Bồ Tát đó là cái phương tiện mà đó là, nếu mà nói Quan Thế Bồ Tát là phương tiện, mà nếu mà nói theo sơ phát tâm mình là công đức nữa. Nhưng mà khi mình vào một cái công đức như vậy thì mình biết là thì mình, thí dụ mình muốn độ một người đó thì mình làm vợ hay làm chồng của một người đó. Nhưng mà cũng có lúc vợ chồng cãi lộn, cũng có lúc thì ông chồng hay bà vợ nó rất khó chịu. Thì là làm sao đây? Nhưng mà cái công đức nó ăn thua ở chỗ tâm nguyện. Tại vì cái bản chất của chúng sinh là nó có hai chiều, chiều thương, chiều ghét. Nhưng cái tâm nguyện Bồ Đề nó vào trong cái đó, đó thương ghét gì cũng thành công đức hết. Tại vì cái đường hướng của mình á, nó là đi đến cái chỗ công đức và đi đến chỗ cứu độ. Thành ra cái người đó miễn có liên hệ với mình là người đó bị dây chuyền. Mà liên hệ nó có hai cách, một thương hai ghét. Thành ra Đề Bà Đạt Đa đều được Phật độ hết. Nó đều kéo hết. Phật hành, Bồ Tát hạnh mà kéo không phải chỉ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Cho xuống lên nước. Mà kéo luôn cả Đề Bà Đạt Đa nữa. Mày uống nước đôi xỉu ấy. Thành ra đó là cái điều mình nhận xét. Để thấy là cái vị Bồ Tát á, mình muốn hành Bồ Tát đạo á, là mình phải xây dựng cái Bồ Đề Tâm, rồi mình phải hiểu cái nghĩa, tất cả những ý nghĩa về công đức, ý nghĩa này nọ, thì lúc đó mình sẽ không có băn khoăn thắc mắc về đời sống tại gia hay xuất gia nữa. Cái vấn đề là con người không tránh khỏi, biết không? Mình nhiều khi là Bồ Tát, tâm mình thuần chân chính là Bồ Tát, mình vẫn có kẻ thù như thường, không tránh khỏi. Mà dù mình có nhiều công đức đến mấy chăng nữa, mà mình sống trong cái thế gian này, nó vẫn có phiền não như thường. Cái điều đó không tránh khỏi, bản chất của thế gian này như vậy. Nhưng mà khi bằng cái tâm nguyện Bồ Đề của mình rồi đó, kẻ thù phiền não gì á, nó cũng đều bị chuyển thành cái phương tiện để đẩy mình tới đạo, và đẩy và kéo theo người ta tới đạo hết á. Thành ra nó có cũng hiểu về này, cái tính chất của thế gian này đừng có cái gì quá khích thôi. Ví dụ hai vợ chồng vậy, đừng có một cái gì gọi là cãi nhau quá mạnh, biết không? Còn thông thường ra nữa, hai vợ chồng mà muốn bền vững nó phải có cãi lộn, chứ nó không có thể nào mà suốt ngày mà không có một tiếng cãi, cứ như vậy nó kéo dài thời gian chịu không nổi. Nó ớn chịu không nổi. Tại bản chất của cái tính chất con người, cái nghiệp thức con người nó đòi hỏi có như vậy á, thì tự nhiên nó mới cảm thấy như là đúng. Còn nếu mà nó êm đềm quá, biết nó giống như là cõi trời quá, êm đềm quá là nó không thành của con người nữa. Thành ra Bồ Tát vào thế gian này để sống đời sống gia đình, chắc chắn thế nào cũng phải có lúc cãi lộn với vợ. Nên chắc thế nào cũng phải có lúc làm bất mãn bà vợ, hay là một lớp bất mãn ông chồng à. Nó phải vậy thôi. Đó. Nhưng mà cái thành ra cái chuyện nó không phải vấn đề. Mình đừng có nghĩ theo cái lối mà bảo là Bồ Tát là đến đâu là nó cũng như là cõi trời hết á. Nó như vậy nó không phải là cõi con người nữa. Bồ Tát đã hiện thân vào cõi con người là nó theo cái nguyên tắc của con người. Nhưng mà cái nguyên tắc của cõi con người đó nó bị cái tâm nguyện của Bồ Tát chuyển hết thành đạo hết. Chính ở trong cái mà có lúc vui, lúc buồn, có lúc bực, có lúc hài lòng á, mà cuối cùng á thì cái người vợ, người chồng người ta mới thấy mãn nguyện, người ta mới cảm thấy cái người vợ, người chồng này được. Thành ra nó mới kéo theo kiếp sau nữa, không biết không? Thành ra cứ mỗi lần như vậy á, là nó bị lôi cuốn theo, nó bị nhiếp theo để Bồ Tát độ. Mà có nhiều, thành ra nó chính cái vấn đề mà xưa nay mà thầy nói mà độ chúng sinh nó rất là phức tạp, mà nó không phải người ta cứ nghĩ là bên đạo Thiên Chúa là Thượng Đế cầm cái vớt như vớt cá rồi vớt mình lên, nó không phải nghĩa như vậy. Thành ra khi mình phát cái tâm độ chúng sinh mình phải biết ngay. Thế nên là mình phải như vậy đó, mình phải vào trong đời sống cái này nọ. Thành ra chính cái ý nghĩa đó, chính trên cái đường hướng đó đó. Mà đời sống tại gia hay xuất gia không phải là vấn đề với một vị Bồ Tát, mà Bồ Tát chiếu theo nhân duyên. Dĩ nhiên đời sống xuất gia nó giản dị hơn đời sống tại gia nhiều lắm. Cái hạnh Bồ Tát mà xuất gia nó là để duy trì tam bảo, giữ vững tam bảo, trụ trì trong thế gian này. Thành ra cái hạnh của vị Bồ Tát xuất gia là trì giới, giữ giới. Là cái người như hướng dẫn và chỉ bảo cho người tại gia. Thành ra trên phương diện mà sống cái đời sống đạo hạnh này nó, thì cái vị Bồ Tát xuất gia nó kham khổ hơn, mệt mỏi hơn. Nhưng mà cái nghĩa, cái việc phải làm của Bồ Tát xuất gia nó giản dị lắm. Đó là giữ vững tam bảo, giữ vững ở bên trong á. Còn cái đời sống của Bồ Tát mà tại gia nó rất phức tạp. Bồ Tát tại gia là nhào vô trong, như là nhào vô trong biển nữa đó. Nó rất phức tạp. Thành ra Bồ Tát tại gia mà học Pháp là không biết học. Một lúc mà nó tứ tung đủ thứ, một lúc vừa cưu mang nặng cuộc đời, mà một lúc nó vừa phải nghe đủ thứ Pháp hết đó. Còn khi Bồ Tát xuất gia nó có thể rồi vào cái giới, học giới đâu đó, rồi học pháp Phật, học định, mà lại được cái môi trường thành ra nó giản dị hơn. Bồ Tát xuất gia rất phức tạp, nhưng mà tóm lại là cái nghĩa nó nằm ở chỗ đó. Thế nó nằm ở chỗ là Bồ Đề Tâm của con, cái hướng Bồ Đề Tâm của con cho thật vững, mình cứ vậy sống. Còn nó xảy ra bao nhiêu chuyện phiền não gì mình biết, đời sống nó phải như vậy. Đời sống phải thế, tại vì mình phải có cả những cái kinh nghiệm như vậy. Đôi khi con muốn được cái tâm thức mà nó nhẫn nại được cái đời sống này, nó con phải trải qua, chắc chắn nó phải xảy ra những phiền não làm cho mình buồn khổ, làm cho mình thấy bế tắc, chắc chắn nó phải như vậy. Thành ra sau mỗi cái đó rồi đó thì cái kinh nghiệm của mình, cái nguyện của mình này nó mới tăng trưởng. Và từ từ mình mới thấy rõ được cái pháp, cái ý nghĩa của pháp Phật này, nó Bồ Đề Tâm nó như thế nào, thực hành như thế nào, rồi từ từ lúc đó cái hướng nó mới rõ ràng, nó mới vững chắc. Thành ra thực sự thì bây giờ lắm lúc á, thì ví dụ con hỏi thì có thầy thì thầy nói vậy, nhưng mà thực sự ra là con mà muốn phát triển tất cả những cái nghĩa đó thì con phải chịu kinh nghiệm về phiền não, tức là nó xảy đến. Thành ra cái đời sống mình nó thật êm đẹp á, thì điều đó là điều ai cũng mong ước thôi. Nhưng mà một cái vị mà tu theo Bồ Tát hạnh rồi đó thì êm cũng tốt, mà nếu nó có phiền não rồi đó, thì mình cũng bắt đầu mình nhận xét, bắt đầu chịu đựng, nó không có hại đâu. Và quá lắm á, nếu mà mình thấy là mình chưa quen, mình chưa chịu nổi thì cứ cầu nguyện nơi Phật, nơi Bồ Tát, đừng quên. Thì từ từ mình chịu được, trải qua những kinh nghiệm đó, mình sẽ thấy cái bản thể Bồ Tát của mình nó phát triển. Mình từ từ mình trở cảm thấy như là mình quả thật là một Bồ Tát, không phải là Đại Bồ Tát, nhưng mà quả thật là một Bồ Tát. Tức là mình thấy là mình đi trên đường đó, mình tiến triển trên cái hướng đó. Bắt buộc muốn như vậy mình phải trải qua những cái phiền não nào đó. Thành ra đó là cái vấn đề. Chứ nhiều khi cũng biết con chưa bao giờ con trải qua phiền não, chưa bao giờ mà con gọi là con đụng chạm đến nó, mà con chỉ nghe pháp trên lý thuyết thôi đó. Con không thâm nhập được vô pháp dù con thấy nó hay mấy hay. Rồi con có tu, con có lạy Phật nhiều chăng nữa, con lạy kinh, con nó gì gì chăng nữa, công đức nó nhiều lắm, mà con chưa bao giờ con trải qua kinh nghiệm phiền não, chưa bao giờ đụng chạm, con không có thâm nhập được. Thành ra nó cái người tu là mình vô chùa mà trời chùa êm thoải mái an lạc, thực ra họ hiểu lầm hết trơn. Tu mà không có trải qua phiền não là không có cách gì mà thực sự là chân chính rồi ấy, mà phát triển cái chứng chứng đáng rồi hết á, mà nghe nó không có. Thành ra chính vì vậy ấy, mà có người ta nó nói đúng là nhiều khi nó, cái Phật pháp nó khó ở cái chỗ đó, mà nói ra thì có thể người ta nghe nó thấy lạ hay sợ, người ta phiền não nó xảy đến, phiền não này nọ gì gì, các chỉ ăn thua này. Đến khi mà mình là cái người mà tự tu lấy, tức là mình cũng như là một vị xuất gia, là một người thầy, thành ra cái điều quan trọng nhất đó là phải có thiện tri thức. Mình không có sinh tịnh độ, mình không đang ở tịnh độ, mình ở cõi này, bắt buộc phải có vị thầy thiện tri thức để mình nương tựa. Tại vì cái đường tu của mình á, mình có những cái nguyện mình muốn đi sâu vào trong cái pháp á, có biết không? Bắt buộc phiền não nó phải tới. Mà trong lúc cái phiền não tới như vậy đó, mà mình không có thiện tri thức để nương tựa, thì tự nhiên nó thành ra là một cái tội lỗi của mình, một cái phá giới hạnh, một cái gì gì của mình đó. Nhưng mà lý do mà mình bị một cái gì ngăn cản, cái nghiệp mà nó ngăn cản đó, nó không cho mình có thiện tri thức, hay là chỉ gặp ác tri thức cái này nọ gì đó, đó là lý do mình kiêu mạn. Trong cái đời sống, trong những kiếp trước của mình kiêu mạn, hoặc là mình lệch lạc. Có nhiều người cái nhìn của người ta lệch lạc. Thực sự mà nói, vấn đề mà nếu cái người Phật tử bình thường thôi á, thì mình nói theo lối bình thường thôi thì miễn, tại vì người ta đâu cần đi sâu, người ta đâu cần đi xa, người ta cần có chỗ nương tựa nào đó trong cuộc sống, người ta chưa có nghĩ là nương tựa là để thoát khỏi cuộc sống. Thành ra cái vấn đề đó mà thí dụ nói như vậy này, là thầy nào cũng là thầy nào cũng tốt, chùa nào cũng tốt, mấy cái đó rất đúng đối với những người Phật tử đó. Nhưng mà một khi mình phát tâm nguyện mà mình muốn đi sâu vào đạo á, nó không có được như vậy. Tại vì mình muốn đi sâu vào đạo nó rất là phức tạp, nhiều vấn đề phức tạp, bắt buộc mình phải có một vị thầy. Nó bắt buộc như vậy. Thành ra nếu mà mình là Phật tử bình thường nó không sao hết, Phật tử bình thường thì dạy như vậy được. Còn mình đã muốn đi sâu vào đạo nó là chắc chắn. Là nó sẽ có rất nhiều cái phiền não, nó có rất nhiều vấn đề, nó có đủ thứ cũng nói hết. Lúc đó nó mà cái tâm niệm của mình mà nó cứ bảo thầy thì là bậc tôn quý rồi, tức là cái vị thầy mà mình nhận đây đó là để cho cái tâm linh của mình, cái tinh thần của mình á, để nó vào đạo được, mà nó bị tránh đi những cái mà nguy hiểm. Chứ nó không phải có nghĩa là cái vị thầy của riêng tôi. Nó không phải có nghĩa là vị thầy mà theo cái nghĩa sở hữu. Thành ra khi mà người ta nói là thầy nào cũng là thầy, là người ta tránh cái sự sở hữu đó, người ta tránh cái mà mình không có, nghĩa là có cái của riêng tôi vậy đó. Nhưng mà khi mà mình cần một vị thầy riêng như vậy là để mình vào đạo. Thành ra cái vị thầy riêng nó có cái nghĩa là vị thầy tâm linh để vào đạo mình. Thành ra khi ngài Viradepa nó ngài nghĩa là sầu khổ trong trong con đường tinh thần, có thể đến những cái chỗ mà nó bế tắc hoặc ở trong cái cô liêu của ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn này nọ đó, một mình ngài như vậy. Thành ra đôi khi ngài phải kêu tên vị thầy đấy, phải kêu ngài cũng như ngài gọi thầy mình đó, mà gọi tên ngài đấy thì tự nhiên là nó chấn chỉnh tinh thần lại. Thành ra lúc đó ngài Miradepa đó, ngài và ngài Makpa đó, tức là thầy của ngài đó, đó cũng như là Phật đấy đó, và đó như là vị thầy tối thượng của ngài. Ngài Miradepa ngài không có lấy thầy nào hết á, ngài không có bảo thầy nào cũng là thầy hết á, tại vì ngài muốn đi đến cái chỗ tột cùng, ngài muốn đi cái chỗ thành tựu, ngài muốn đi sâu vào đạo. Thành ra nó như vậy. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa đó. Thành ra khi mà mình có một vị thầy như là một vị thầy đúng nghĩa là mình nương tựa, đó là bởi vì mình muốn đi sâu vào đạo, mình muốn mình là một Phật tử, mình muốn từ từ mình thâm nhập vào đó. Dĩ nhiên là còn bình thường ra nó không phải là vấn đề vui hay là vấn đề gì hết. Bình thường ra nếu mà mình không vậy, mình chỉ muốn mình sống một cuộc sống và có nơi nương tựa thì đúng là tam bảo chung hết, đều hết, bình đẳng hết, cái điều đó rất đúng. Thành ra cái nghĩa con hiểu vậy đó, mà tại sao cái nó cần thiết đó, là bởi vì cái vấn đề phiền não, vấn đề mà tâm linh, vấn đề lệch lạc, vấn đề gì đó mà mình thiếu một vị là mình mới bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Có nhiều vị tu mà nó có thể nó rơi vào chỗ bế tắc cái này nọ gì, hay là những vị mà tu mà nó lạc thành ma luôn đó. Thà như là phá giới, thà như bế tắc phá giới nó, hay bỏ tu thì nó đỡ, nó đỡ hơn cái mà lệch lạc tà kiến. Vẫn tu mà thành ra tà kiến thì nó hơn rất nhiều. Cũng như là thà như là mình có biết không? Thà như con đọc truyện, con coi truyện á, thôi thà để tà lãnh thiền đó làm bá chủ, nhưng mà mình vẫn là con người bình thường, hơn là hạ tà lãnh thiền nhạc bất quần đó, hơn là hạ tà lãnh thiền mà nó thành tổng hòa chấm ba hết đó. Nghĩa là nó như vậy, nó cái nghĩa nó như vậy, nó mình phải trả cái giá đắt vô cùng, tức là để mà tu được mà mình thành tà không nên, thà như là mình chịu thua phiền não, chịu vậy. Nhưng mà cái lý do mà mình phải chịu chịu thua là chắc chắn mình thua, nhưng mà lý do là mình không có trợ lực, tức là mình không có thiện tri thức, mình không có bậc thầy, mà mình đi sâu vào đó là thế nào mình cũng bị. Thành ra vấn đề mà tại sao sinh tịnh độ được chư tổ tịnh độ nhấn mạnh đó, một cách dứt khoát đó. Bởi vì chư tổ tịnh độ cảm thấy như là thời mạt pháp đó, không thể có được thiện tri thức đó. Mà chúng sinh thì nếu mà cứ theo đạo theo cái lối là tôi ở thế gian rồi Phật phù hộ cho tôi thì nó giống như là mấy đạo khác à. Nếu đã là Phật tử thì nó cần phải đi sâu vào đạo, mà đi sâu vào đạo thì nó cần thiện tri thức. Thành ra thôi thà như mình bỏ hết cả một đời này ra, mình tạo công đức để hồi hướng về cực lạc mà gặp Phật. Thành ra thực sự ra là cái nghĩa nó y như vậy, nghĩa đúng thật của tịnh độ nó vậy. Đó là điều cho mình thấy sẽ chính nên kết luận lại thì người Bồ Tát rồi đó, thì mình nhìn mình hiểu. Mình biết rằng là trong những cái hạnh của Bồ Tát không thể nào thiếu thiện tri thức được. Tại vì mình sống thế gian, mình hành đạo trong thế gian. Thành ra chính vì vấn đề đó, đó mà thí dụ như mình mới phát nguyện, thí dụ thầy làm mấy cái phát nguyện con nó là phát nguyện với lại Quan Thế Bồ Tát hay là Di Lặc Bồ Tát, là luôn luôn mình có ngài là thiện tri thức, có ngài là thân quyến của mình. Nếu mình sinh ra đời, có thể mình sinh trong một gia đình mà trong đó có Quan Thế Bồ Tát thị hiện, trong đó có Địa Tạng Bồ Tát thị hiện, có Văn Thù Bồ Tát thị hiện trong đó để mà mình làm quyến thuộc, mình mới có những cái nguyện như vậy chứ. Tất cả những cái yếu tố như vậy nó phối hợp lại, nó mới giúp cho mình hành Bồ Tát Đạo được. Thành ra cái phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, nó đâu có phải là cái trách nhiệm, là cái tôi của mình trách nhiệm với vấn đề đó đâu. Thành ra nhiều người cái chuyện gì người ta cũng đem cái tôi ra để trách nhiệm hết. Thành ra người ta nghe nói phát tâm thành Phật độ chúng sinh, mình thấy cái tôi mình làm không nổi. Thành ra mình mới tránh. Mình không dám. Nhưng mà đó là ý nghĩa là nằm ở chỗ đó. Thế tóm lại thì nhân duyên và là cái mà Bồ Tát phải luôn luôn quán. Tại Bồ Tát sống cuộc sống. Cái điều nữa là tâm Bồ Đề của mình là cái chỗ để tu. Khi nó sáng tỏ cái Bồ Đề Tâm lên thì tự nhiên nó giải quyết rất nhiều vấn đề trong tâm thức của mình. Thì tóm lại là con ấy như vậy, tức là nếu thực sự mà mình cái hạnh nguyện Bồ Đề của mình nó mạnh rồi đó, thì cái Bồ Tát nó không bao giờ cảm thấy khó chịu thế gian. Nó hỏi về công đức, phải vào thế gian mới có công đức. Cái công đức đó là công đức nhiếp chúng sinh, công đức thiện. Còn cái công đức xuất gia nó là công đức trì giới. Công đức là ngưng làm ác. Thành ra luôn luôn mình mới có ba thệ nguyện. Đoạn là đoạn tất cả các ác. Đó là giới giới luật. Tu là tu tất cả các thiện. Cái này là phải vào thế gian thôi. Vào thế gian mới có nhẫn nhục, mới có bố thí, mới có trì giới, mới có này nọ, đủ thứ nói. Và thứ ba là độ chúng sinh. Thì đó là vậy. Bây giờ mình nói về quán tưởng. Rồi, có muốn ngừng chút không? Hả? Ngừng chút ha. Ngừng chút ăn sô cô la. Dần tự nhiên đầu óc nó quên hết trơn này. À, tính nói thêm này này đó là
quán tưởng.
Thì quán tưởng mà giờ quên là muốn nói gì rồi. Trong qua nói liền thì chắc được, để hôm nay nó quên rồi, muốn nói gì đây. Thì cái nghĩa con đảnh lễ mà như bữa hôm qua nói về quán tưởng á, thì cái đó nó là không phải, thực ra nó thì mình nên 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 tập cái đó, nhưng mà nó có mấy cái nó hơi khó. Thì khi nó hơi khó, tức là mấy cái mà thí dụ quán, thí dụ về ba nghiệp thân khẩu ý á, mấy cái đó thì đôi khi, nhưng mà chính chính do mình đảnh lễ rồi mình quán như vậy đó, nó có thể nó làm cho mình phải từ từ á, khi mình học pháp mình chú ý rồi mình mới tìm tòi, mình mới suy xét đó, thì nó mới ra. Rồi các cái pháp như là thập bát giới, mấy tất cả mấy cái đó đó, cái đảnh lễ quán tưởng này cốt là nó đi vào pháp như vậy, thì nó có cái tác dụng là bởi vì người học pháp ấy, ít có chú ý đến mấy cái pháp đó. Và nhiều tất cả từ xưa đến nay người ta nghe pháp, người ta muốn nghe một cái lý lẽ nào đó nó hay hay ở trong cái đời sống này. Mình vẫn muốn thưởng thức cái gì nó cũng thành ra kiểu thế gian này. Ví dụ bây giờ mình được lên cõi trời, mình được uống một cái ly trà cõi trời nó đã đời sao, thì mình cũng trở lại cõi này, mình cũng muốn tìm cách mình pha chế, mình làm sao mà cho nó đại khái nó giống giống như vậy, thì mình kêu là thiên trà. Rồi mình cũng thưởng thức vậy. Thì đôi khi Phật pháp vậy đó, mình không muốn vào hẳn cái Phật pháp, đôi khi mình muốn là Phật pháp nó thành ra một cái lý lẽ nào ở trong cái cuộc sống của mình, trong cái liên hệ của mình trong đời sống này nó rồi nó thành cái đạo đức, nó thành cái ý nghĩa đạo đức nào đó. Đó thành ra vấn đề vậy, nên nên khi mà mình đảnh lễ quán trường dần ra đó làm cho mình phải, nó kích thích mình, nó đẩy mình làm cho mình phải hiểu rõ. Thành ra phải thấy là cái đảnh lễ quán trường nó có cái hay đó, nó giúp cho mình như thế. Còn nếu mà nói bây giờ bảo đem mình ra học pháp rồi giải thích thích vậy, nó nghe nó khô khan, nó buồn ngủ lắm. Nhưng mà khi mà mình vào mình đảnh lễ, mình bắt đầu mình quán, tức là mình bắt đầu mình áp dụng quán đó. Thì trên cái quán ngày hôm qua nó ví dụ vậy, cái quán mà mình thỉnh ngài Dược Sư từ Đông Phương hay là ngài A Di Đà từ Tây Phương, mình thỉnh như vậy đến tâm mình, tâm của mình đó mới chuyển lên trên pho tượng, tức là an vị ngài lên đó, rồi sau đó đó ngài nhập là một với pho tượng. Rồi cái mình bắt đầu quán ngài phóng quang đến mình là bắt đầu mới vào, thì mình mới từ từ mình mới hiểu là nó vào vào nghiệp mình trước, là vì cái nghiệp của mình á, nó cái nghiệp là hình ảnh của chính, nó đem cái hình ảnh của chính nó. Cái nghiệp là gì vậy, cũng như là cái mùi thơm của hoa nó mới ướp vô trong cái áo hay tờ giấy á, thành ra nó đem chính cái mùi thơm của nó là tạo thành ra là một cái mùi thơm của tờ giấy hay cái áo. Thì cũng như vậy á, các pháp á, nó như là cái áo hay tờ giấy á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp với lại sáu thức này, nó như là tờ giấy, nó như là cái áo, cái nghiệp cũng nó mới ướp vào trong đó, nó huân tập, nó thành chủng tử ấy. Nó huân tập vào trong đó và nó làm cho các cái pháp đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó thành ra là cái nghiệp, nó thành ra là cái nghiệp đó. Thành ra một cái người ác thì cái người đó sẽ có con mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý ác. Và người đó sẽ thấy những cái sắc thanh hương vị xúc pháp của ác, tâm thức nó sẽ thành ác. Thực ra tâm thức, mắt tai mũi lưỡi và các pháp sắc thanh hương vị xúc pháp nó như tờ giấy vậy thôi. Cái mùi hương nó mùi hương của hoa nó ướp vào, thành ra mình mới đi từng nghiệp mới mới thấy là cũng như là mình quán tưởng, cũng như là ngài phóng hào quang đến là ngài dùng cái nghiệp của mình á, mà chuyển mình, nhưng ngài như là một cái trợ lực ở bên ngoài, thành ra mình đón nhận, mình quy y như vậy là mình đón nhận vậy đó. Thì khi mình đón nhận ngài với tất cả hoàn toàn, tức là mình chấp nhận tất cả cái pháp của ngài toàn thể, cái pháp thân của ngài ấy, là toàn thể của ngài, thành ra nó biểu hiện qua hào quang như hôm qua mình nghe đó, cái nghĩa hào quang. Thì cái hào quang nó mới vào trong ba nghiệp của mình, rồi ba nghiệp của mình sau khi mình đảnh lễ quán ba nghiệp thâm nhập, nó mới thâm nhập sang sang mắt tai mũi lưỡi của mình, nó mới ra đến các pháp ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, và nó mới nhiễm luôn toàn thể khối tâm thức của mình, nhiễm hào quang của ngài, nó mới thanh tịnh hết cái ô nhiễm đi. Thì cái vấn đề là các cái pháp đó mình cần phải Đức Phật nhìn thấy rõ mình là những gì, mình gồm những pháp vậy, thành ra các pháp đó mình cần phải đảnh lễ mình quán như vậy để từ từ. Thành ra cái ở đây là cái đảnh lễ ở đây nó vừa có tác dụng mà đảnh lễ quy y nhá, ngoài cái nghĩa mà lễ hôm qua mình nghe nó như là an vị, như là chú nguyện trang nghiêm, như là sám hối với tất cả mọi cái, thì nó có nghĩa là để mình quy y về và mình học pháp. Thành ra khi mình quán mà quán các pháp căn bản như vậy đó, thì chẳng hạn như là nó đến cái chỗ khó là ba nghiệp thân khẩu ý. Xưa nay mình nói ba nghiệp thân khẩu ý, ba nghiệp thân khẩu ý, ba nghiệp, bây giờ bắt đầu mình quán sát ba nghiệp thân khẩu ý chính thức. Và cái điều đó nó làm cho tâm mình phải phân ra. Tâm mình phân ra khiến mình phải hiểu. Khiến mình phải hiểu nghiệp là gì. Thành ra này nói là quán tập quán như vậy rồi từ từ mình mới phải học rõ về pháp. Học rõ về pháp mà từ từ mình mới thấy, mình học là khi mình học là để mình hiểu trên đầu mình. Nhưng mà khi mình quán là từ từ mình sẽ thấy cái pháp đó nó là ngay chính thân mình. Thì nó có cái là ví dụ mình học về thân nghiệp với lại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, khi mà hào quang của ngài chiếu đến thân nghiệp của mình thì cũng là cái tấm thân này, cũng là cái sắc thân này. À, khi mà nói là cái hào quang nó ra mắt tai mũi lưỡi thân này, nó cũng là cái thân này, thành ra lúc đó nó, cái tâm thức của mình nó bắt buộc nó phải hiểu rõ thân nghiệp là gì. À, rồi nó mới phân ra như vậy, rồi từ từ nó phân ra rồi ấy, thì nó quán cái ánh sáng này nó từ từ nó mới vào, thành ra nó làm, nó tập cho cái tâm trí của mình nó bắt đầu sâu sắc bén nhạy và theo pháp mà phân ra. Thì nó đó là một cái cách nó rất là, có thể nói là nó rất là có, gọi là giúp ích á. Thì nghĩ nếu mà mình tập một cách tích cực, thì khi mà mình có tập, có quán ngay nơi thân mình ấy, thì hỗ tương trở lại, đến khi mình lại nghe lại pháp ấy, thì không bao giờ mình sẽ thấy là buồn ngủ nữa. Những cái pháp khô khan đó, cũng như bây giờ người nào ta dạy cho mình tay có năm ngón tay, có lòng bàn tay vậy, thì mình một lát chừng là mình cứ tay rồi có ba cái đốt, rồi có mấy cái gạch, rồi có cái mấy hoa hoa hoa, mấy cái vòng vòng vòng, cứ như vậy giảng hoài đó, là mình chán lắm, mà tay có gì đâu. Vậy đó, thì cái pháp của Phật đó, nó nói con người của mình nó gồm vậy 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 vậy. Mình nghe một lát mình thấy mệt, nhưng mà nếu tự mình quán, mình tìm, mình đi sâu và bắt đầu mình phanh phui đó, mình thấy ở thực sự đúng như Phật nói, mình là như vậy, mình là như thế, thì sau này tự nhiên mình nghe pháp Phật nó khác hẳn. À, tự nhiên tất cả những cái mà người thường thấy khô khan mình thấy rất hứng thú, nó mở ra cho mình thấy rất rõ, mở ra nó làm cho mình cảm thấy rất là hân hoan hứng thú. Thành ra cái đảnh lễ quán tường mà này thấy nó, thì nó rất hay ở chỗ đó, nó giúp như vậy, từ từ nó đi đến cái hướng. Thành ra chính vì vậy mà lúc này đó mình chưa có học pháp nhiều, mình chưa có phân biệt được nhiều á. Nhiều khi ví dụ khi mà quán đến hào quang chiếu sáng nơi thân nghiệp của mình, rồi vào đến khẩu nghiệp mình, vào đến ý nghiệp của mình chưa có phân ra được, mình chưa có biết rõ. Thật ra thân nghiệp thì có thể mình có thể thấy dễ là thân, đến khẩu nghiệp đó thì nhiều khi mình nghĩ là cái lưỡi mình thôi, ý nghiệp đó là mình nghĩ mình chưa có rõ ràng như vậy hết á. Thì trong cái lúc chưa rõ như vậy đó, mình vẫn có thể tập được là mình dùng danh tự. Cũng như xưa mà bảo quán mà để đắc giới thể đấy, nói nếu mà chưa có quán tưởng được hình ảnh thì cứ dùng danh tự, bởi vì danh tự nó là một cái hiện tướng, nó là một cái hình tướng. Cái mỗi cái danh tự là nó khơi dậy tất cả những cái ý nghĩa, năng lực, hình ảnh nữa, nhưng mà cái hình ảnh nó hơi khó, nhưng mà mình dùng cái danh tự là nó chứa hết bên trong như vậy. Thành ra danh tự Phật nó có tất cả mọi công đức của Phật, tuy rằng mình không quán được các công đức đó, mình chưa tưởng nó được các công đức đó. Thành ra mình có thể dùng danh tự, lúc đó mình cứ nói vậy đó, là nhưng mà mình quán thấy cái ánh sáng, rồi mình đảnh lễ xuống bảo là vào trong thân nghiệp, ánh sáng của ngài tràn ngập thân nghiệp của mình, rồi đến khẩu nghiệp của mình cũng dùng danh tự khẩu nghiệp, thì chưa có biết khẩu nghiệp nó là ở cái chỗ nào, thì mình vẫn có thể dùng danh tự. Thành ra trong Thiên Thai Tông ấy phân ra danh tự tức là coi như cái đầu tiên hết để vào đạo, danh tự tức Phật đó. Lúc đó nó chỉ mới là danh tự. Ví dụ bây giờ mình biết Phật là mình biết mới là danh tự thôi. Cái giai đoạn của mình mà theo Phật chỉ là theo danh tự thôi. Thành ra xưa nay ví dụ thầy giảng bao nhiêu cái ý nghĩa của Phật theo Đại Thừa này là để cho mình tiến sâu. Mình vào đến quán hành. Tức là khi mình nghe cái nghĩa rồi dần dần nó mình nhìn cái tâm thức của mình á, nó nhìn theo cái nghĩa nó làm thành quán. Thì quán là bắt đầu vào thực hành. Nhưng mà đôi khi mình nghe cái nghĩa xong thì mình cất đó, tại vì về mình còn bận rộn với đời sống. Còn cái người mà hành giả người ta tu luôn đó, là người ta lấy nghĩa đó, văn tư tư đó để người ta bắt đầu tu, người ta quán. Thành ra đầu tiên là danh tự nó là tướng, là mình đừng quên điều là danh tự nó là tâm. À, ngày nay người ta in ra giấy mực, người ta in nó quá nhiều. Một người vừa nói một cái là nó in ra, là nó ra trên hình ảnh, nó ra chữ nghĩa, nó ra vậy. Thành ra nó làm cho cái người nghe đó, nó chỉ chờ đợi, nó chờ đợi ra sách mới ra này nọ thôi. Còn hồi xưa, thời xưa nó không có sách vở, không có chữ viết nữa, nhiều khi vậy. Đó. Thì lúc đó, đó tất cả danh tự là nó là thuộc về tâm hết. Đó. Nghĩa là khi mà nói danh tự người nghe là tâm truyền qua tâm. Thành ra danh tự nó, khi người ta thấy người ta biết cái gì thì cái thấy biết nó thành danh tự. Thành ra cái thấy biết với danh tự là một, và thấy biết nó là tâm, danh tự nó là tâm. Thì khi người ta nói cái danh tự ra cũng là người ta nói tâm người ta ra. Thành ra danh từ nó là tướng của tâm, mà cái người nghe nhận lãnh cái danh từ, nhận lãnh cái tâm của người kia vào tâm của mình. Danh từ nó là tâm hết á. Thành ra chính như vậy đó mà cái danh từ nó là hiện tướng của tâm thức. Thành ra khi mà nói ra, nó dùng âm thanh để truyền những danh từ ra, nó thành khẩu nghiệp. Thành ra ở bên trong mình á, cái tâm mình á, nó chạy miên man, nó suy nghĩ miên man như vậy đó, nó suy nghĩ bằng chữ nghĩa vậy đó. Những cái chữ nghĩa đó nó là khẩu nghiệp. Cái lực mà nó truyền vận chữ nghĩa như vậy đó, nó là ý nghiệp. Thành ra giữa ý nghiệp với khẩu nghiệp đó, nó sát nhau cái lắm. Thành ra khi mình hiểu nghĩa rồi, từ từ mình mới quán, từ từ mình quán dần dà đó. Mà cái tâm quán mình nó mạnh đó, mỗi lần mình lạy lâu ngày đó, từ từ mình thấy ra cái tâm nó vận chuyển, thấy ra cái khẩu nghiệp, thấy ra gì đó. Lúc đó còn nghe Phật Pháp rất là hào hứng, rất là lý thú. Nó khai mở, không thể nói được, mà nó đi sâu, nó mở ra cái tâm linh bên trong của mình. Còn bình thường ra nếu mình không có cái quán như vậy thì mình nghe nó không vào được, nó mình không có vào được cái pháp. Mình chỉ lấy một cái nghĩa nào đó, nghĩa nào đó theo trong cái dễ hiểu của cái tâm phân biệt mình thôi. Thành ra cái đảnh lễ quán tưởng nó có cái vậy, mà từ từ mình đưa pháp vào mình quán, nhưng mà nó cứ là quy y Phật thôi. Tức là mình hướng về Phật để mình nhận ra pháp, mình đương hết về Phật để mình nhận ra pháp. Cái tâm thức nó đi như vậy, nó kèm theo cái là vì tất cả chúng sinh. Cái bồ đề tâm đó, nó đẩy cái động cơ đó để cho mình không có lạc hướng. Thành ra đó là cái nghĩa con thấy vậy đó. Khi mà quán về ánh sáng đó, thì bữa sáng này sư phụ con nói với lại Cham á, về ánh sáng á, thì nó là một cái năng lượng, biết không? Năng lượng nó làm hiển hiện lên, nó làm hiển hiện, nó cũng như là cái tấm gương nó hiện lên các hình. Cái năng lượng đó nó thật ra người ta vẫn thắc mắc, dù khoa học có nghiên cứu gì về quả địa cầu và mặt trời, nhưng cái người mà người ta vẫn thắc mắc, những cái người mà người ta tạo ra thượng đế, người ta vẫn thắc mắc. Nhưng mà mặt trời đó là ai làm ra? Ai làm ra nó thành như thế? Người ta vẫn có một cái thắc mắc rồi đó. Thì khoa học có thể nghiên cứu nó như là những cái năng lượng như thế nào, gì đó chẳng hạn vậy. Là nhìn theo hiện tượng như vậy thì Đức Phật đó, giống có một cái tính chất khoa học ở chỗ là tất cả đạo Phật đó là không có nhìn theo cái phối hợp của hiện tượng đó mà nói cái pháp đó ra, chứ không có siêu hình, tức là nhìn theo cái hình đó mà nó có bao nhiêu yếu tố, nó có những cái gì nó phối hợp nhau, theo đó mà phân tích ra và nói nó là cái đó, chứ không có siêu hình, tức là vượt qua cái hình đi, vượt lên trên cái hình thức, hình tướng á, mà thành ra thần thánh. Ví dụ nhìn mây trời mưa xuống thì nhìn xem mây nó là gì, mưa nó ở đâu, mưa mây nó như thế nào, mà nói lên cái nghĩa của mưa, chứ không có vượt ra khỏi cái đó mà nói là có một ông thần làm mưa. Thì Phật giáo cũng như vậy, nhưng mà nó khác với khoa học. Phật giáo nhìn vào hiện tượng và còn thấy một cái điều nữa, tức là cái gì tạo ra những hiện tượng như thế. Thì thường thường những hiện tượng, cái nguyên lý cấu tạo như vậy á, đạo Phật kêu là pháp, và nói chung cái pháp mà chung hết đó, kêu là duyên khởi. Nó do nhân duyên, cái nguyên lý nhân duyên đó, nó khởi lên tất cả. Nhưng cái gì mà nó tạo ra nhân duyên thì đạo Phật có nói vô minh, chứ không phải ông thần nào hết á. Tại vì đạo Phật có thấy là khoa học nhìn thấy nhân duyên như vậy và kết luận là thí dụ mưa là do như vậy, nhưng đạo Phật nhìn thấy do nhân duyên cho nên có mưa, cho nên mưa là không. Mà tại sao mà người ta thấy là mưa là thật có? Bởi vì vô minh. Thành ra mưa có không phải là nhân duyên, mà mưa có là do vô minh. Còn đã nhìn thẳng vào nhân duyên thì thấy mưa là không. Thành ra đạo Phật nó khác ở chỗ đó. Và do đó cho nên mình có giỏi khoa học mấy thì giỏi, mình không có sự giác ngộ, cái tôi mình nó vẫn là cái tôi như là hồi nào giờ. Nếu là mình là một cái anh mà chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, mà có thể giết người ta cũng ăn sô-cô-la được, thì mình có giỏi khoa học mấy mình cũng thay đổi được cái đó. Nhưng mà đạo Phật khi mà mình đã vào trong cái chân lý đạo Phật, tự nhiên nó chuyển hết tất cả cái con người của mình. Đó là cái vấn đề mà đạo Phật khác cái khoa học. Nó chuyển biến hết tất cả, mà nó chuyển biến luôn luôn theo cái chỗ hay. Mà nó phát sinh những năng lực rất lành mạnh, rất là vô úy đối với vấn đề thiện, mà đối cả vấn đề ác. Tức là nó không có sợ sự ác để nó bị lôi cuốn, để nó bị phải làm ác. Mà nó không có ngại bất cứ một cái điều thiện nào, cho nên nó sẽ thành tựu được. Thì nó muốn phát triển cái đó, nó phải theo cái pháp Phật. Nhiều anh nó khoa học giỏi lắm, nhưng mà nó vẫn hèn như thường. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà một khi đã giỏi Phật Pháp, mà giỏi đúng nghĩa, đó, thâm nhập Phật Pháp, tự nhiên nó vượt qua được hết. Tự nhiên nó như vậy. Thành ra đó cho mình thấy cái pháp Phật đó, nó khác với khoa học ở chỗ đó. Thành ra nó không hề phải là khoa học tí nào hết. Thì chính cái điều đó mà mình thấy là đối với đạo Phật ấy, nhìn ấy, thường thường khi tụi con quán ánh sáng là có quán hào quang ấy, thì mình cứ lấy cái ánh sáng mặt trời ấy, để cho mình dễ quán ấy. Mình lấy cái ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó màu gì? Thực ra thông thường mình thấy nó có màu vàng. Nhưng mà màu vàng đó là khi mà nó bị tiếp xúc với lại các sắc pháp. Và các sắc pháp đó, khi nó tiếp xúc cái sắc pháp đó, thì dường như là nó ảnh hiện ra cái một cái màu vàng của nó. Và đồng thời nó soi sáng cái sắc pháp lên. Để nói thí dụ như cái tường nó màu trắng đó, thì khi cái ánh mặt trời nó chiếu vào cái tường đó, thì cái tường nó vẫn là màu trắng mà nó sáng ra để cho mình thấy. Nhưng mà mình có thấy dường như là cái khoảng không trước cái tường đó, là nó ánh màu vàng. Nhưng mà nếu mà không có một cái sắc pháp nào đối ngại đấy, như là mình thấy trên bầu trời bao la vậy, thì dường như nó thành màu xanh. Xanh lưu ly của Ngài Dược Sư. Thế nên cái ánh sáng đó, nó tùy theo cái đối tượng, cái sắc pháp nó như thế nào đó, mà nó có thể hiện hình ảnh. Nếu mà trống không hết, nó màu xanh. Mà khi mà nó tụ lại với nhau, nó tích tụ lại với nhau như một chỗ như vậy, như là mặt trời đó, thì nó đỏ. Năng lượng của nó tích tụ lại vậy đó. Thì nó hiện màu sắc ra như đỏ. Và nó túa ra như vậy xa dần đó, thì, và gặp sắc pháp nó có thể như mà màu vàng. Đó, thành ra chính đó là cái mà mình quán cái hào quang của Phật đó, thì mình mượn theo đó. Mình mượn theo cái ánh màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó để mình quán tưởng. Và khi quán tưởng cũng vậy, là như hôm qua thì thầy có nói vấn đề rồi, là ăn thua cái vấn đề là mình nhận rõ được cái phần quán tưởng là phần nó không có thật trong thực tế. Nhưng mà cái quán tưởng của mình nó tương ưng với chân lý. Và cái chân lý đó, cái con mắt trong thực tế, cái tai trong thực tế nó không có nhìn ra. Thành ra mình hiểu trước như vậy, thì mình không có bị hai cái thế giới nó lẫn lộn với nhau. Và mình không có bị cái thế giới mà thực tiễn của mình nó tấn công. Tức là mình tu tập lâu ngày ấy, là cái thế giới thực tế của mình, thực tại mình nó hay tấn công lắm. Thành ra mình thấy nản, thấy thối thất. Nó đem cái thực tế, cái phiền não của nó vào trong cái sự tu tập của mình. Rồi nó đôi khi nó kết luận câu tu đâu có thấy gì đâu. Không thấy gì đó, nó vậy đó. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải phân rõ đó. Khi mình quán như vậy, nó là có một cái chân lý bản thể của các pháp mà mình không có thấy ra được. Mà cái chân lý đó nó có thể hiện tướng theo duyên khởi. Bây giờ đây mình đang dùng duyên khởi. Cái chữ duyên khởi nó biết là nhân duyên, nhưng mà cái yếu tố chính của nhân duyên nó là nghiệp. Và các cái yếu tố khác là các pháp, nó chờ cái nghiệp đó mà nó khởi lên. Khi nó khởi lên, nó khởi lên tương ứng đúng với cái nghiệp, thành ra nghiệp là nhân, cái khởi lên là quả, mà nó báo đáp lại đúng như vậy, cho nên mới dùng danh từ là quả báo. Thành ra mình đứng trước cái gương á, thì mình là nhân, cái hình nó hiện lên là quả, mà cái quả đó nó đúng với cái mặt của mình, thành ra nó là quả báo, nó báo ứng lại, báo đáp đúng nghĩa vậy đó. Cái chữ báo nó nghĩa vậy. Chính đó là cái mà những cái mà mình cần gọi là rõ hơn, mà mình cần nhấn mạnh thêm đó là ở cái điểm đó, ở cái hình quán tưởng, cái nghĩa như vậy. Thì trong những cái quán mà ánh sáng như vậy đó, thì mình nên tập cho nó quen, bởi vì nó dễ nhất. À, trong cái quán tưởng về các pháp viết thì mình từ từ đến, nhưng mà mình cứ dùng danh tự thì mình tập trước rồi. Nhưng mà khi mình quán về ánh sáng đó, thì khi mà cái tâm tâm tưởng của mình nó tưởng thấy ánh sáng khắp mọi nơi đó, thì nhớ điều là mình trụ cái thức của mình vào trong đó. Mình đừng có chạy cái thức nó theo con mắt các căn, tức là dù bây giờ mắt mình nhìn cái gì nó cũng như là không nhìn cái đó. Mình đừng có tác ý, mà mình tác ý vào trong cái ánh sáng, cái hào quang đó. Tức là suốt cái quán tưởng của mình đó, mình tác ý vào cái tưởng không à. Mình không có tác ý vào mắt với lại sắc với lại nhãn thức, mình không có tác ý vậy, mà mình tác ý vào cái tưởng mình. À, mình hiểu cái mục tiêu tác ý như vậy đó, mình cũng biết rồi đó. Mình tác ý như vậy, trong cái thời gian tác ý như vậy, nó có cái tính chất đối trị, là đối trị cái lăng xăng lao sao sao động của tâm thức mình, là bản ngã mình đó. Nó lăng xăng lúc nào nó cũng nghĩ nó làm này, nó làm kia, nó làm nọ, nó làm gì từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ cái động đậy thân tay chân mắt mũi cho đến bất cứ mọi cái đó. Nó luôn luôn nó ở trong thế chao động vậy đó. Thì khi mình quán tưởng vậy đó, là cái đó nó ẩn đâu mất đó, nó chìm đâu mất đó. Thì trong suốt cái thời gian đó là mình thấy lấy cái ý nghĩa mà thanh tịnh á, thanh tịnh tất cả cảnh giới, tất cả nghiệp của mình là ở cái ý nghĩa là khi những cái chao động đó nó lắng, nó ẩn chìm ở đâu, thì lúc đó mình là thanh tịnh, lấy nghĩa đó. Với lại mình lấy cái quy Phật để từ từ á, mình lấy cái nghĩa quy Phật để từ từ á, mình đối trị cái đó, mình đối trị nó, mà mình thấy ra cái nghĩa quy Phật á, nó làm cho tâm thanh tịnh, nó làm cho tâm yên tĩnh. Chứ không phải quy Phật là một cái tình cảm xúc động, sao động. Mình ở chùa này ấy, mình cũng được cái hay lắm là mình có những hình ảnh gương mẫu tiêu biểu để làm cho mình quan sát. Mình muốn thấy tu ấy, mà thế nào là tu theo lối tình cảm ấy, thì mình cứ nhìn Đại Đức trưởng ban tổ chức ấy. Thì tất cả ở đây chúng ta ai cũng đều kinh nghiệm Ngài hết. Không? Ngài rất sung mà Ngài rất xìu. Là bởi vì tất cả những cái hứng khởi của đạo nó dựa trên tình cảm. Nhưng mà khi mình dựa tất cả những cái gì của mình ở trên sự quán tưởng, mình lắng cái gốc của tình cảm đó, mình ẩn nó xuống, giấu nó đi. Và mình xây dựng cái đảnh lễ quy y của mình đó, ở trên cái quán tưởng đó, là nó đúng nhất. À, từ từ về sau này ấy, cái đạo lực ấy, cái chủng tử ấy, cái huân tập đạo lực ấy, nó phát triển. Khi nó phát triển ra như vậy ấy, là nó dựa vào một cái gốc khác, nó không dựa vào cái gốc tình cảm gì nữa. Thành ra cái đạo mình về sau, công đức đạo về sau nó phát triển đó, nó đúng như pháp, nó thanh tịnh. Nó chỉ cần là về sau này mình quán tính không vào nữa thôi. Quán tính không vào nữa. Còn nếu bình thường luôn luôn con người ta làm gì cũng lấy cái tình cảm và lấy cái tôi á, làm cái căn cứ, cái y cứ để mà phát động ra các hoạt động hết. Thành ra luôn luôn nó không đi đến đâu hết. Luôn luôn là như vậy. Thành ra chính đó là điều mà mình hiểu rõ là ở trong cái mà mình thực hành, mình quán tưởng như vậy thì mình thấy rõ vấn đề là nó có những cái tác dụng như thế. Mình dứt khoát cái tâm mình là tin tưởng. dứt khoát, mình không có một cái nghi ngờ. Bất kỳ mình thực hành một cái pháp môn gì ấy, là diệt được cái nghi ngờ ấy, là điều rất là căn bản thuận lợi nhất ấy, để mà chiến thắng. Mà mình phải diệt cái nghi bằng cái sự hiểu rõ vấn đề, chứ không phải diệt cái nghi bằng cách mê tín hay là cuồng tín. Diệt cái nghi bằng cái lối cuồng tín, nó đầy sợ hãi ở trong đó và nó đầy hung hăng trong đó. Mình diệt cái nghi bằng hiểu rõ vấn đề như vậy. Thì chính đó là cái mà những cái mà mình muốn cần thiết cho mình thấy thêm vậy đó. Và vấn đề mình đảnh lễ Ngài Dược Sư Phật A Di Đà thì cũng có thể, nếu đảnh lễ Ngài Dược Sư thì mình có thể đảnh lễ vào buổi sớm, buổi sáng sớm. Đảnh lễ Ngài Di Đà có thể về buổi chiều, chiều tối. Mình lấy cái mức cả là buổi trưa là cái ranh mức, nhưng mà không phải vì vậy mà không đảnh lễ hai ngày khác thời được. Tức là mình có thể đảnh lễ Ngài Dược Sư từ sáng đến tối, mình có thể đảnh lễ Ngài Di Đà từ sáng tối. Nhưng mà nếu mà mình đảnh lễ nhẹ nhàng vừa phải, tức là trăm lễ thôi, trăm lễ, thì mình có thể đảnh lễ Ngài Dược Sư buổi sáng, Ngài Di Đà buổi chiều tối. Bởi vì Ngài Di Đà là độ chúng sinh lúc tử, thành ra mặt trời về chiều, còn Ngài Dược Sư là mặt trời ló dạng buổi sáng rạng đông, thành ra cả một bầu trời xanh bao la và mặt trời kia về chiều. Ánh sáng nó là ánh sáng mà để mà đi vào đêm đen. Chúng ta về dần về đêm đen, nó là phải hướng theo cái ánh sáng đó. Hướng theo cái ánh sáng đó rồi thì không bao giờ mình lọt vào đêm đen hết. Để hướng theo ánh sáng đó, ánh sáng nó chuyển sang bên kia là mình theo qua bên kia luôn. Là mình theo qua phía đông luôn. Nó vậy. Chính đó là cái nghĩa mà cho nữa cho mình thấy là nghĩa ý nghĩa là mình muốn đảnh lễ như vậy. Mà trong cái đảnh lễ như vậy đó, mình có thể có một cái đảnh lễ cũng quan trọng, là lúc đó mình đảnh lễ cái Bồ Đề Tâm của mình. Đảnh lễ Bồ Đề Tâm mà đảnh lễ về giới mà mình đã thọ, giới thề mình đã thọ, và đảnh lễ chư Tổ Sư. Đảnh lễ như vậy. Thì cái đảnh lễ đó mình có thể đảnh lễ sau cùng, hay mình có thể đảnh lễ sau khi mình đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo, ba lễ xong rồi là mình có thể đảnh lễ. Đảnh lễ về cái Bồ Đề Tâm của mình thì mình có thể nói là mình cùng chúng pháp giới chúng sinh là nhất tâm đảnh lễ cúng dường quy về Đại Bồ Đề Tâm. Mà khi mình đảnh lễ Đại Bồ Đề Tâm đó, nó là mình đảnh lễ vào trong cái tâm Bồ Đề mà mình đã phát. Tâm Bồ Đề đó không phải là một cái tâm sở hữu của cái tôi, mà tâm Bồ Đề đó nó độc lập với cái tôi. Mình đảnh lễ cái tâm Bồ Đề đó không phải là mình đảnh lễ cái tôi, mà cái nghĩa đảnh lễ Bồ Đề Tâm đó là mình dùng cái tâm tôi của mình nó khuất phục về cái tâm Bồ Đề. Và cái tâm Bồ Đề của mình nó là nhân. Mình muốn thành Phật, Phật ở đâu ra? Đến một kiếp nào đó mình thành Phật là do cái nhân mình phát Bồ Đề Tâm trong kiếp này. Thế ra mình đảnh lễ cái nhân. Phật là quả, quả là để cho mình tin vào nhân. Mình thấy quả rồi đó, mình tin nhân. Tin nhân và tôn trọng nhân và nuôi dưỡng, quý trọng nhân. Thế ra khi mình đảnh lễ Bồ Đề Tâm đó là mình đảnh lễ Phật của chính mình. Và mình đảnh lễ Phật của mình trong giai đoạn nhân. Và mình đảnh lễ đến giới là mình cũng nói là đệ tử và chúng sinh á, nhất tâm đảnh lễ cúng dường quy về chính pháp giới tôn pháp. Tại vì cái giới thề mà mình thọ nhận được á, nó chính cái chủng, nó là một cái chủng tử của pháp. Cái Bồ Đề Tâm á, mình có thể quán nó như là cái chủng tử của Phật thân, của Đức Phật, của Phật. Và mình quán là cái pháp của Phật, cái thề mà thành ra Phật đó, cái thể thanh tịnh đó, nó chính là cái giới pháp mình thọ nhận. Đức Phật đó, bản thể của Ngài là giới. Cái bản thể nó không có ô nhiễm, nó thanh tịnh. Và nó có một cái năng lực đó, nó làm cho các cái căn của Ngài đó, và trong cái sự liên hệ của Ngài với thế giới nó thành giới hết. Mắt Phật ngó cái gì ấy, tự nhiên là cái thanh tịnh nó hiện ra, tức là giới nó hiện ra. Mắt của mình ngó cái gì ấy, là nó hiện ra phiền não, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Còn mắt của Phật thấy cái gì, tai của Phật nghe cái gì ấy, là nó ở trong tình trạng giới hết. Thành ra, Đức Phật nhìn một cái là nó ngưng tham sân si. Đức Phật nghe một tiếng nó ngưng tham sân si. Thành ra nó thành ra là giới. Vì Ngài thấy là chân lý, và thấy cái chân lý đó là cái chân lý mà mình nghe tính không cái này nọ, nó là bản thể của các pháp mà Ngài đang là. Thành ra cái chân lý nó luôn luôn nó trong sáng, nó thanh tịnh. Thành ra ngày nay đó mình mới thọ nhận cái chủng tử đó, mình mới thọ nhận vào tâm của mình, nó chính là cái giới mà mình thọ. Năm tam quy này, năm giới này, Bồ Tát giới này. Mình mới thọ, thành ra khi mình đảnh lễ, mình lễ lại cái giới thể của mình. Đó là cái nhân để thành pháp về sau này. Và khi mình đảnh lễ chư tăng á, là mình đảnh lễ cái hình tướng Bồ Tát của mình. Thành ra hình tướng nó phần nhiều, tại vì Bồ Tát vẫn để tóc. Thành ra mình khó mà nhận cái hình tướng nó hòa vô với người phàm. Thành ra đôi khi mình nhìn nó qua cái áo tràng hoặc là cái y của mình, là mình đảnh lễ. Đảnh lễ chư đại tổ sư, lịch đại tổ sư là khi đó mình biết là chư tổ sư đều lấy cái hình tướng của giới như vậy. Cái người xuất gia rồi đó thì mình lấy cả cái tướng đầu tròn của mình nữa. Rồi khi mình đảnh lễ chư tổ vậy đó, là mình thấy là mình đảnh lễ cái hình tướng. Cái hình tướng đó không phải là tôi, không phải nó thuộc về cái tôi. Hình tướng nó thuộc về giới pháp. Mình thọ nhận giới pháp rồi mình mới được mang cái hình tướng đó. Hình tướng nó không phải tôi, thành ra khi con bận con đắp y này nó chụp con mà chứ trời ơi tôi đắp y nhìn đẹp quá, thì cái hình tướng đẹp đó nó thuộc về giới, nó không thuộc về tôi đâu. Thành ra khi mình đảnh lễ vậy, đó là mình đảnh lễ một cái chủng tử của tăng, tức là cái thân tướng của mình đó, nó đã tham nhập vào trong cái khối mà chư đại tổ sư đó. Tức là chư tăng, chư thánh tăng mà đã làm cho tam bảo vững bền, chính cái hình tướng đó của mình. Thành ra mình đảnh lễ đó là mình đảnh lễ nhân tam bảo nằm ngay nơi mình. Thành ra từ cái chỗ đảnh lễ như vậy, mình nhận thức ra được cái ý nghĩa mà phát bồ đề tâm thọ giới và cái hình tướng giới của mình nó chính là quan trọng, nó chính là đạo, nó rất thực tế. Không phải là hình thức suông, không phải là làm vậy là làm có đó thôi. Đấy, mốt thành đạo nó là ở chỗ khác, nhưng mà chính đó là những cái chủng tử để thành đạo sau này. Mà khi mà mình ý thức ra như vậy, mình không có tâm coi thường những việc mình đã làm nữa, đối với đạo nữa. Mà mình không có tâm coi thường, mình phát cái tâm kính trọng như vậy, tự nhiên những cái giới thể và những cái nguyện bồ đề của mình và cái hình tướng mà gọi là hiện tướng của giới của mình á, Bồ Tát giới hay là xuất gia giới này, nó phát triển rất mạnh, năng lực của nó rất mạnh. Những cái năng lực đó mình có thể hành đạo được, giúp cho mình hành đạo, giúp cho mình trì giới, giúp cho mình hành được những cái đạo khó làm. Thành ra đại khái đó là những điều mà này nhắc nhở thêm vậy thôi. Điều nhắc sau cùng nữa là pizza đã đến rồi. Rồi, đem pizza ra.